chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi Tổ Tiên Thu lừa dối dụ lệnh Hồ Xung uống dược hoàng trong rượu, lão đầu tử trói chàng vào ghế, hai lão nhận tội đáng chết. Lệnh Hồ Xung truy vấn hai lão nể mặt ai mà trọng vọng chàng đến vậy, nhưng cả hai nhất định không dám nhắc đến danh tánh người ấy. Chàng tỏ ý chưa nguôi cơn giận, trói hai lão vào ghế, lấy cán chủy thủ điểm mấy huyệt đạo trên người hai lão, rồi mới qua phòng bên tự cắt động mạch ở cổ tay, hứng máu cho lão bất tử uống cho đến khi chàng ta ngất đi. Lúc ấy, Kế Vô Khả ở đâu chạy đến, thấy Hoàng Hà lão tổ bị trói, liền cắt dây trói. Ba người bước qua gian bên mới biết hành động cứu người của lệnh Hồ Xung. Họ dồn sức cấp cứu cho chàng. Lão đầu tử vừa truyền nội lực vào người lệnh Hồ Xung thì toàn thân chấn động, chiếc ghế lão ngồi đã gãy vụn. Kế Vô Khả gọi Nhạc Bất Quần vào giúp. Lão dùng Tử Hà Công truyền từng chút vào, lệnh Hồ Xung mới tỉnh lại. Họ đưa chàng trở lại thuyền. Bọn Hoàng Hà lão tổ ra về, lệnh Hồ Xung dặn họ không được xâm hại Nhạc sư muội. Quả nhiên trời vừa mờ sáng, đã thấy người khiêng hai cổ kiệu dừng trên bờ gần thuyền của thầy trò Phái Hoa Sơn. Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sơn mạnh khỏe trở lại thuyền. Thuyền nhổ neo xuôi dòng Hoàng Hà. Nửa canh giờ sau, trên chiếc thuyền buồm ngược dòng, có cô gái tuyệt đẹp y phục màu lam bước ra, hỏi thăm lệnh Hồ Xung Phái Hoa Sơn. Trong khoảnh khắc, thuyền Phái Hoa Sơn thuận dòng nước mà đi, gần đụng vào con thuyền nhỏ. Con thuyền nhỏ bỗng quay đầu lại, hạ bườm xuống, chạy song song với thuyền của Phái Hoa Sơn. Bỗng nhiên, Nhạc Bất Quần nghĩ ra một điều, liền hỏi:
"Cô nương có phải là thuộc hạ của làm giáo chủ Ngũ Tiền Giáo ở Vân Nam không?"
Cô gái cười khanh khách, dịu dàng nói: "Tiên sinh tinh mắt quá, nhưng mà chỉ đoán đúng một nửa thôi. Tiểu nữ là Vân Nam Ngũ Tiên Giáo, chứ không phải là thuộc hạ của Lam giáo chủ." Nhạc Quốc Quần đứng ở đầu thuyền, cung tay nói:
"Tại hạ là Nhạc Quốc Quần, xin thỉnh giáo uy tín của cô nương. Cô nương chiêu cô bọn tại hạ trên sông, có điều gì dạy bảo?"
Cô gái cười nói: "Con gái người Miêu không hiểu được lời nói nho nhã của tiên sinh. Xin tiên sinh nói lại một lần nữa đi ạ." Nhạc Quốc Quần nói:
"Xin hỏi cô nương họ gì?"
Cô gái cười nói: "Tiên sinh đã biết họ của tiểu nữ rồi, tại sao còn hỏi tiểu nữ nữa?" Nhạc Bất Quần nói:
"Tại hạ không biết nên mới hỏi chứ."
Cô gái cười nói: "Tiên sinh đã lớn tuổi rồi, râu thì cũng đã dài, rõ ràng là biết tiểu nữ họ gì, tại sao còn hỏi hoài vậy?" Cô nói mấy câu này rất vô lễ, nhưng cô vừa nói vừa cười, vẻ mặt rất thân thiện, không có ý thù nghịch. Nhạc Bất Quần nói:
"Cô nương khéo nói giỡn."
Cô gái cười nói: "Nhạc chữ môn họ gì?" Nhạc Bất Quần nói:
"Cô nương biết tại hạ họ Nhạc, sao còn có ý hỏi?"
Nhạc phu nhân nghe cô gái ăn nói có vẻ đùa giỡn, bà khẽ nhắc chồng: "Cứ mặc kệ cô ta." Nhà Bất Quần đưa tay trái ra phía sau lưng, xua tay, ra hiệu có ý bảo Nhạc phu nhân đừng nói nhiều. Đào Cán Tiên nói:
"Nhạc tiên sinh, xua tay là có ý gì? Nhà phu nhân bảo tiên sinh mặc kệ cô gái, nhưng tiên sinh thấy cô gái vừa xinh đẹp, vừa lẳng lơ, đừng khóc nghe lời vợ, trò chuyện với cô ta hoài."
Cô gái cười nói: "Xin đa tạ, lão khen tiểu nữ vừa xinh đẹp lại vừa lẳng cái gì? Thực ra con gái người Miêu đâu có xinh đẹp bằng các tiểu thư, các phu nhân người Hán." Dường như cô không hiểu hai chữ lẳng lơ có ngụ ý chê bai. Cứ nghe người ta khen mình xinh đẹp, vẻ mặt liền vô cùng rạng rỡ. Cô hỏi Nhạc Bất Quần: "Tiên sinh đã biết tiểu nữ họ gì rồi, tại sao còn có ý hỏi vậy?" Đào Căn Tiên nói:
"Nhạc tiên sinh không nghe lời vợ thì sẽ ra sao?"
Đào Hoa Tiên thì đáp:
"Hậu quả chắc là không hay rồi."
Đào Cán Tiên nói:
Nhạc tiên sinh á, được người ta xưng là quân tử kiếm, thì ra không phải là quân tử thật. Đã biết người ta hỏi gì mà cứ hỏi lý, chẳng biết tìm chuyện gì nói mà cứ đối đáp với người đẹp.
Nghe Đào Cốc Lục Tiên mai lĩa, Nhạc Bất Quần rất lúng túng. Lão nghĩ nếu không bịt miệng được mấy tên này thì chắc là chúng còn phun ra nhiều lời khó nghe. Bọn nam nữ đệ tử mà nghe được thì chẳng ra thể thống gì nữa. Lão cung tay nói với cô gái:
Tại hạ kính lời lên làm giáo chủ, xin nói giúp là Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn dân an làm giáo chủ lão nhân gia.
Cô gái trừng đôi mắt to, hai con người dao động, kinh ngạc hỏi:
Tại sao tiên sinh gọi tiểu nữ là lão nhân gia? Chẳng lẽ tiểu nữ già lắm rồi sao?
Nhạc Bất Quần kinh hãi lắp bắp:
Cô nương là Ngũ Tiên Giáo làm giáo chủ.
Lão biết Ngũ Tiên Giáo là một giáo phái tàn độc. Hai chữ Ngũ Tiên chỉ là mỹ xưng. Người trong giang hồ gọi sau lưng họ là Ngũ Độc Giáo. Hơn 100 năm trước, giáo phái này có tên là Ngũ Độc Giáo. Giáo tổ sáng lập là những người miêu cương ở dải sông Tương, miền Quý Châu, Vân Nam. Về sau có một ít người Hán gia nhập giáo phái, thấy hai chữ Ngũ Độc không hay, cho nên mới đổi là Ngũ Tiên. Ngũ Tiên Giáo giỏi về sử dụng khí độc, thuốc mê và thuốc độc, cùng với bách dược môn có thể sánh ngang hàng. Trong Ngũ Tiên Giáo, giáo đồ người Miêu chiếm đa số, cách đánh độc không bằng bách dược môn, nhưng những điều kỳ diệu cổ quái của họ thì khó mà lường được. Người giang hồ đồn rằng khi bách dược môn đánh độc, tuy người trúng độc không biết đâu mà đề phòng, nhưng suy xét kỹ càng cũng có thể tìm ra cách giải. Nhưng sau khi trúng độc của Ngũ Tiên Giáo thì chính người hạ độc có ra sức giải đi nữa cũng khiến cho người bị trúng độc khó sống được. Chuyện kỳ bí quái dị của họ không thể lấy lẽ thường mà đo. Cô gái cười nói:
Tiểu nữ là Lam Phượng Hoàng, tiên sinh đã biết rồi mà. Tiểu nữ nói cho tiên sinh biết, tiểu nữ là Ngũ Tiên Giáo, chứ không phải là thuộc hạ của Lam giáo chủ. Trong Ngũ Tiên Giáo, trừ Lam Phượng Hoàng ra, thì ai cũng là thuộc hạ của Lam Phượng Hoàng hết.
Cô nói xong, cười khanh khách. Đào Cốc Lục Tiên cũng vỗ tay, hùa theo, cười nói:
Nhạc tiên sinh ngu quá, rõ ràng người ta nói với lão rồi á, mà lão còn bày đặt hỏi lôi thôi nữa.
Nhạc Bất Quần chỉ biết giáo chủ của Ngũ Tiên Giáo họ Lam. Nghe cô ta nói, lão mới biết Lam giáo chủ tên là Lam Phượng Hoàng. Nhìn cách ăn mặc qua què sặc sỡ của cô thì giống như một con phượng hoàng thật. Phụ nữ người Hán thường giấu tên họ cho đến khi kết thân đính hôn, khi nhà chồng làm lễ vấn danh mới cho biết tên. Người học võ không câu nệ như vậy, nhưng cũng không có ai tùy tiện nói ra tên của mình. Cô gái người Miêu này lại đứng trên sông giữa đám đông, tự xưng tên mà không có chút thẹn thùng. Lời cô nói đỉnh đạt và giọng rất quyến rũ. Nhạc Bất Quần cung tay nói:
Thì ra là làm giáo chủ Gia Lâm. Nhạc mộ quá thật lễ, không biết giáo chủ có điều gì chỉ giáo.
Lam Phượng Hoàng cười nói:
Tiểu nữ mù chữ, không có kiến thức thì chỉ giáo tiên sinh điều gì ạ? À? Trừ phi là tiên sinh dạy tiểu nữ học. Nhìn tiên sinh ăn mặc như vậy, giống như một nhà nho. Tiên sinh muốn dạy tiểu nữ đọc sách phải không? Tiểu nữ dốt nát, tâm tính không lanh lẹ như người Hán, cho nên không thể học được.
Nhạc Bất Quần nghĩ bụng:
Không biết cô ta giả ngu, hay là không biết hai chữ chỉ giáo, nhưng nhìn mặt thì không có vẻ gì là làm bộ.
Lão liền nói:
Làm giáo chủ có chuyện gì?
Lam Phượng Hoàng cười hỏi:
Lệnh Hồ Xung là sư đệ hay là đồ đệ của tiên sinh?
Nhạc Bất Quần đáp:
Hắn là đệ tử của tại hạ.
Lam Phượng Hoàng hỏi: Tiểu nữ muốn xin gặp có được không? Nhạc Bất Quần đáp:
Tiểu đồ đang bệnh, thần trí không được tỉnh táo, trên sông nước không tiện bái kiến giáo chủ.
Lam Phượng Hoàng trừng đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên hỏi.
Bái kiến à? Tiểu nữ đâu muốn hắn bái kiến tiểu nữ. Hắn lại không phải là thuộc hạ của Ngũ Tiên giáo, thì cần gì phải bái kiến tiểu nữ? Vả lại, hắn là bằng, là hảo bằng hữu của người ta. Dù có muốn bái kiến tiểu nữ cũng không dám nhận. Nghe nói hắn cắt lấy máu mình cho con gái của lão đầu tử uống để cứu tính mệnh của cô. Phụ nữ người Miêu rất khâm phục người có tình có nghĩa như vậy, cho nên rất muốn được gặp.
Nhạc Bất Quần trầm ngâm nói.
Vụ này.
Lam Phượng Hoàng nói.
Tiểu nữ biết hắn đang bị thương, hắn lại cho quá nhiều máu, không cần gọi hắn ra đây, để tiểu nữ tự qua được rồi.
Nhạc Bất Quần vội nói.
Không dám, làm phiền giáo chủ đại gia.
Lam Phượng Hoàng cười khanh khách, nói.
Cái gì mà đại giá với tiểu giá vậy?
Cô nhẹ nhàng nhảy qua đầu thuyền phái qua sân. Nhạc Bất Quần thấy thân pháp nhẹ nhàng, không biết võ công của cô ta tuyệt diệu như thế nào. Lão liền thối lui, nép mình vào cửa khoang thuyền. Trong lòng lão lấy làm khó nghĩ. Lão biết rõ Ngũ Tiên giáo rất lắm chuyện. Nếu đấu với bọn tà giáo này, thì không thể dựa vào võ công thực lực được. Vì vậy, lão đối với Lam Phượng Hoàng vô cùng khách sáo. Lão lại nghĩ tối hôm qua, hai tên môn hạ Bách Dược Môn nói bọn chúng theo dõi phái Hoa Sơn vì nhận lời ủy thác của người. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Có lẽ là chúng nhận được sự ủy thác của Ngũ Độc giáo đây. Tại sao Ngũ Độc giáo lại làm khó dễ phái Hoa Sơn? Ngũ Độc giáo là một giáo phái lớn trên giang hồ. Giáo chủ thân hành đến, đáng lẽ không nên ngăn cản. Nhưng cứ để cho người mang vô số độc vật quái dị đi vào thuyền thì không thể nào an tâm. Lão muốn cạn lối, liền gọi.
Xuân Nhi, làm giáo chủ muốn gặp người, mau ra nghênh tiếp.
Lão nghĩ rằng gọi lệnh Hồ Xung ra đầu thuyền tương kiến là ổn thỏa nhất. Nhưng lệnh Hồ Xung bị mất máu quá nhiều, thân trí vẫn chưa hồi phục. Tuy nghe sư phụ lớn tiếng gọi, chỉ khẽ đáp dạ dạ, nhúc nhích vài cái, nhưng không ngồi dậy được. Lam Phượng Hoàng nói,
nghe nói là hắn bị thương rất nặng, làm sao mà ra được đây? Trên sông gió lớn lắm, hắn dễ bị cảm lạnh như chơi đó. Để tiểu nữ vào thăm vậy.
Cô cất bước đi về cửa khoang thuyền. Cô đi đến gần Nhạc Bất Quần mấy thước. Nhạc Bất Quần đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, đành phải nhét người qua một bên để cô vào. Trong khoang thuyền, bọn đào cốc Ngũ Tiên đang ngồi xếp bằng. Đào Thực Tiên nằm dài ở trên giường. Lam Phượng Hoàng cười nói.
Các vị là Đào Cốc Lục Tiên phải không? Tiểu nữ là giáo chủ của Ngũ Tiên giáo. Còn các vị là Lục Tiên. Chúng ta đều là tiên, tức là người một nhà rồi.
Đào Căng Tiên nói.
Không dám. Một nhà đâu. Bọn ta là tiên thật, còn ngươi là tiên giả.
Đào Cán Tiên nói.
Dù ngươi là tiên thật thì nữa, nhưng bọn ta là Lục Tiên, đến nhiều hơn người một tiên.
Lam Phượng Hoàng cười nói.
Muốn nhiều hơn các vị một tiên thì cũng dễ.
Đào Diệp Tiên nói.
Sao có thể nhiều hơn một tiên được? Giáo phái của người đổi tên thành Thất Tiên giáo ư?
Lam Phượng Hoàng nói.
Bọn tiểu nữ chỉ có Ngũ Tiên, không có Thất Tiên. Nhưng làm cho Đào Cốc Lục Tiên các vị biến thành Tứ Tiên, không phải sẽ nhiều hơn các vị một tiên sao?
Đào Hoa Tiên tức giận nói.
Làm cho Đào Cốc Lục Tiên biến thành Tứ Tiên, nghĩa là người muốn giết hai người trong bọn ta ư?
Lam Phượng Hoàng cười nói.
Giết cũng được, mà không giết cũng được. Nghe nói các vị là bằng hữu của lệnh Hồ Xung, nên không thể giết các vị được. Nhưng xin các vị đừng có ba qua, nói là nhiều hơn Ngũ Tiên giáo của tiểu nữ một tiên nha.
Đào Cán Tiên la lên.
Bọn ta cứ ba qua, người dám làm gì nào?
Trong nháy mắt, Căng Tiên, Cán Tiên, Diệp Tiên, Hoa Tiên cùng lúc túm chặt tay chân Lam Phượng Hoàng. Vừa toan nhấc lên, bốn lão cùng la quảng, buông tay chân Lam Phượng Hoàng ra. mỗi lão đều mở bàn tay mình ra, ngẩn ngơ nhìn mấy con trùng độc nằm trong tay mình, mặt lộ vẻ sợ hãi dị thường. Nhạc Bất Quần vừa trông thấy, toàn thân đã nổi gai ốc, lưng toát mồ hôi lạnh. Trong tay có đào căng tiên và đào cán tiên, mỗi người có một con rết to màu lục. Trong tay của đào diệp tiên và đào hoa tiên, mỗi người có một con nhện dằn sặc sỡ. Cả bốn con trùng độc mình đầy lông dài khiến ai thấy cũng phát nôn. Bốn con trùng độc chỉ mới cựa quậy chứ chưa cắn đào gốc tứ tiên, bởi vì chúng làm như sắp cắn nhưng chưa cắn, cho nên mới làm cho bọn tứ tiên không dám nhúc nhích. Lam Phượng Hoàng phất tay thu bốn con trùng độc về, thoáng một cái không thấy đâu nữa. Không biết cô ta cất giấu chúng vào đâu. Cô không lý luận với đào cốc lục tiên nữa, lại đi về phía trước. Đào cốc lục tiên sợ đến nỗi hồn siêu phách tán, không dám lắm mồm nữa. Lệnh Hồ Xung và bọn nam đệ tử phái Hoa Sơn ở khoang giữa. Trước này khoang giữa và khoang sau có tấm ván ngăn đôi. Nhạc Phu Nhân và bọn nữ đệ tử đều ở khoang sau. Lâm Phượng Hoàng đưa mắt nhìn mặt mọi người một lượt, rồi đi đến trước giường Lệnh Hồ Xung, gọi khẽ. Lệnh Hồ công tử! Lệnh Hồ công tử! Giọng cô rất mềm mại, khiến ai nghe cũng cảm thấy xao xuyến, tựa hồ như người cô ta gọi là mình. Không kìm được muốn lên tiếng để ứng đáp. Nghe cô gọi hai tiếng này, bọn nam nữ đệ tử mặt đỏ tía tai, toàn thân phát run. Lệnh Hồ Xung từ từ mở mắt, hỏi khẽ.
Cô là ai?
Lam Phượng Hoàng dịu dàng nói. Ta là bằng hữu của hảo bằng hữu của công tử, cho nên cũng là bằng hữu của công tử. Lệnh Hồ Xung ừ lên một tiếng rồi nhắm mắt lại. Lam Phượng Hoàng lại nói. Lệnh Hồ công tử, tuy Lệnh Hồ công tử bị mất máu nhiều, nhưng đừng có sợ, không sao đâu. Lệnh Hồ Xung hôn mê ly bì, không trả lời. Lam Phượng Hoàng đưa tay vào trong chăn, kéo tay Lệnh Hồ Xung ra, sờ vào mạch. Cô chau mày, bỗng thò đầu ra ngoài khoang, hít một tiếng, rồi nói mấy câu xí xa xí xồ. Mọi người trong thuyền không ai hiểu gì cả. Không bao lâu, bốn cô gái người Miêu đi vào. Các cô đều khoảng 18-19 tuổi, mặc áo màu lam in hình hoa lê, lưng thắt dây thêu hoa. Trong tay cầm một hộp trúc khoảng 8 tấc vuông. Nhạc Bất Quần hơi cau mày, lòng nghĩ môn hạ Ngũ Tiên giáo cầm vật gì đây? Chắc chẳng phải hay ho. Một mình Lam Phượng Hoàng trên người đã giấu đầy rết, đầy nhện. Bốn cô gái người Miêu này ngang nhiên bưng hộp vào thuyền, chỉ sợ là thiên hạ này sắp đại loạn tới nơi. Nhưng đối phương chưa lộ ra ý, nên không tiện ra tay ngăn cản. Bốn cô gái người Miêu đến trước Lam Phượng Hoàng, nói khẽ vài câu. Lam Phượng Hoàng gật đầu, bốn cô gái liền mở nắp hộp ra. Bây giờ trong lòng mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, muốn coi trong hộp đựng những thứ cổ quái gì. Chỉ có Nhạc Bất Quần vừa rồi thấy trùng độc đầy lông trong tay đào cốc tứ tiên. Lão thì nghĩ, vật trong mấy cái hộp này tốt nhất là suốt đời đừng bao giờ thấy chúng. Trong khoảnh khắc, chuyện kỳ lạ sẽ xảy ra. Bốn cô gái Miêu tự xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng như tuyết. Tiếp theo lại xắn ống quần lên trên đầu gối. Bọn nam nữ đệ tử phái Hoa Sơn thấy như vậy đều trợn mắt há miệng, tim đập thình thịch. Nhạc Bất Quần la thầm.
Chào hồi hỏng rồi. Bọn nữ tà giáo này sắp triển khai tà thuật, dùng sắc dục để lôi kéo bọn đệ tử môn hạ của ta. Giọng nói của Lam Phượng Hoàng này đã tà dâm như vậy, lại thi triển yêu pháp, mà bọn đệ tử thì không đủ sức chống nổi.
Nhạc Bất Quần đặt tay lên chuôi kiếm, lòng nghĩ nếu bọn giáo đồ Ngũ Tiên giáo này cởi áo lộ thể thì triển tà pháp, thì đành phải xuất kiếm mà đối phó. Sau khi bốn cô gái người Miêu xắn quần áo xong, Lam Phượng Hoàng cũng từ từ xắn tay áo ống quần lên. Nhạc Bất Quần đưa mắt ra hiệu, lệnh cho bọn đệ tử lui ra ngoài khoang để tránh khỏi bị tà thuật mê hoặc. Nhưng chỉ có Lão Đức Nặc và Thi Đới Tử đi ra ngoài, còn những người khác hoặc đứng bất động, hoặc lùi lại mấy bước rồi lại bước tới. Nhạc Bất Quần ngưng khí ở huyệt đan điền, dẫn Tử Hà thần công, trên mặt nổi đầy sắc tía. Lão nghĩ thầm:
Ngũ Độc Giáo chiếm cứ đất Vân Nam đã 200 năm, ác danh quyết không phải là ngẫu nhiên mà có, chắc có tà pháp vô cùng lợi hại tàn bạo. Bây giờ A Giáo chủ lại đích thân thi triển tà pháp thì càng không phải là chuyện bình thường. Nếu ta không dùng thần công để bảo hộ thần trí, sơ suất một chút là sẽ mắc vào bẫy của A. Những cô gái miêu này để lộ thân thể mà không biết xấu hổ, nếu ta trúng tà độc mà tán mạng cũng không sao, chỉ sợ thần trí mê lú làm chuyện xấu xa thì phải qua sơn và thanh danh quân tử kiếm của ta bị quét đi hết, muôn kiếp cũng không phục hồi được.
Mỗi cô gái miêu lấy từ trong hộp trúc ra một vật ngọ nguậy, quả là trùng độc. Bốn cô đem trùng độc đặt lên cánh tay, bắp chân của mình. Trùng độc liền bám chặt vào. Nhạc Bất Quần định thần nhìn kỹ, thì ra không phải là trùng độc, mà là những con đĩa thường thấy trong ruộng, nhưng mà chúng lớn hơn những con đĩa bình thường. Bốn cô gái đem từng con đĩa đặt lên tay chân. Lam Phượng Hoàng cũng lấy mấy con đĩa đặt lên tay chân của mình. Không bao lâu, tay chân của năm người, đĩa đã đeo đầy, ít ra cũng hơn 200 con. Mọi người thấy vậy đều ngây người ra, không biết năm cô chơi trò cổ quái gì. Nhạc phu nhân ở khoang sau nghe mọi người ở khoang giữa, người này la a, người kia la ồ, đầy vẻ lạ lùng. Bà khẽ đẩy tấm ván ra thì thấy năm cô gái miêu làm như vậy, bất giác cũng hoảng linh. Lam Phượng Hoàng mỉm cười nói: Đừng sợ, nó không cắn bà đâu. Bà là vợ của Nhạc tiên sinh phải không? Kiếm pháp của bà rất tuyệt phải không? Nhạc phu nhân cười gượng không đáp. Cô ta hỏi bà có phải là vợ của Nhạc tiên sinh không? Lời lẽ quá thô tục. Vừa lại hỏi kiếm pháp của bà rất tuyệt phải không? Nếu lời này là của một người có ác ý thì cũng phải lựa lời nói cho khiêm tốn hơn. Nhưng Lam Phượng Hoàng rõ ràng không hiểu nhiều về phong tục của người Hán. Nếu bà trả lời kiếm pháp của mình rất tuyệt thì không tránh khỏi tự đại. Còn nếu nói kiếm pháp của mình rất dở thì không chừng cô ta tin thật mà coi thường mình. Bà nghĩ tốt hơn hết là không trả lời. Lam Phượng Hoàng không hỏi nữa, chỉ ngồi im. Nhạc Bất Quần toàn tâm phòng bị, chỉ đợi năm cô gái người miêu có hành động khác lạ là lão phải chế ngự Lam Phượng Hoàng trước rồi mới tính sau. Khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở mạnh của bọn nam đệ tử phái qua sơn. Một lúc sau, những con đĩa trên chân tay năm cô gái miêu dần dần phình to, ẩn hiện sắc đỏ. Nhạc Bất Quần biết hễ đĩa gặp da người liền bám chặt vào để hút máu. Nếu hút chưa no thì chưa chịu nhả ra. Lúc đĩa hút máu, người bị hút máu không cảm thấy gì hết, chỉ nghe hơi tê ngứa. Nông dân cày cấy trong ruộng lúa thường bị đĩa đeo vào chân, hút đi không ít máu mà vẫn không biết. Lão trầm ngâm:
Bọn thiếu nữ này dùng đĩa hút máu có dụng ý gì? Có lẽ bọn Ngũ Tiên Giáo sắp sử dụng tà pháp nên mới dùng đến máu tươi của mình. Lúc những con đĩa này hút no máu thì bọn chúng sẽ thi triển tà pháp.
Lam Phượng Hoàng nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp người lên hồ sung, bắt một con đĩa đã hút no máu đặt vào huyết quản trên cổ chàng. Nhạc phu nhân sợ cô làm tổn thương lệnh hồ sung, vội nói: Ngươi làm gì vậy? Bà rút trường kiếm ra, lao vào khoang giữa. Nhạc Bất Quần bắt đầu nói:
Đừng vội, đợi một chút.
Nhạc phu nhân đứng lại chấn kiếm, mắt không rời khỏi Lam Phượng Hoàng và lệnh hồ sung. Con đĩa trên cổ lệnh hồ sung cắn chặt vào huyết quản của chàng, nó lại hút máu nữa.
Lan Phượng Hoàng lấy cái bình sứ trong túi ra, mở nắp, thò ngón tay út vào bình, kêu ra một ít phấn trắng, rắc lên mình con đĩa. Bốn cô gái miêu cởi áo khoác của Lệnh Hồ Xung, sắn luôn áo ngắn và quần của chàng lên, rồi bắt từng con đĩa trên người mình, đặt lên bụng, ngực, tay, chân và các mạch máu của Lệnh Hồ Xung. Trong khoảnh khắc, hơn 200 con đĩa đã bám lên người. Lam Phượng Hoàng liên tục lấy phấn rắc lên mình các con đĩa. Thật kỳ lạ, những con đĩa này bám vào người của năm cô gái miêu, càng hút máu thì càng sình ra, bây giờ lại dần dần teo lại. Nhạc Bất Quần hiểu ra, ông thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ:
thì ra cô ta làm phép truyền máu, dùng đĩa làm trung gian, hút máu tươi trên người họ truyền vào mạch máu của Xung Nhi. Loại phấn trắng kia không biết được chế ra từ vật gì, lại có thể bắt các con đĩa phải nhả máu ra, thật là kỳ lạ.
Nhạc Bất Quần hiểu rõ mọi điều, từ từ buông lỏng các ngón tay đang nắm chặt chuôi kiếm. Nhạc phu nhân cũng tra kiếm vào vỏ, nét mặt căng thẳng đã lộ ra vẻ vui mừng. Quan Tuyền vẫn yên lặng, ngay cả Đào Cốc Lục Tiên cũng há hốc miệng ra nhìn năm cô gái miêu với vẻ vô cùng kinh dị. Sáu cái miệng há ra không ngậm lại được, họ quên mất chuyện tranh luận với nhau. Bỗng nghe tách một tiếng, một con đĩa đã nhả sạch máu trong bụng mình, rớt xuống gián thuyền, ngọ nguậy mấy cái rồi nó chết ngay. Một cô gái miêu nhặt lên ném qua cửa sổ xuống sông. Thời gian chưa đầy một bữa ăn, những con đĩa đã bị ném sạch. Gương mặt của Lệnh Hồ Xung bây giờ đã có chút huyết sắc. Hơn 200 con đĩa đã đem máu truyền vào nội thể của chàng. Lượng máu ước khoảng một bát lớn. Tuy không đủ bù lại lượng máu đã mất, nhưng cũng giúp cho chàng chuyển nguy thành an. Nhạc Bất Quần và Nhạc Phu Nhân liếc nhìn nhau, thầm nghĩ:
cô gái miêu này có địa vị cao nhất trong một giáo phái, không tiếc đem máu tươi của mình truyền vào cơ thể Xung Nhi. Cô ta và Xung Nhi không hề quen biết, chắc không phải vì có tình ý với hắn. Cô ta tự xưng là bằng hữu của hảo bằng hữu của Xung Nhi. Không hiểu Xung Nhi đã kết giao với bằng hữu nào có lai lịch lớn như vậy.
Lam Phượng Hoàng thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung hồng hào một chút, cô lại chẩn mạch ở cổ tay chàng, thấy mạch đập mạnh hơn, lòng rất vui mừng. Cô dịu dàng hỏi: Lệnh Hồ công tử, công tử cảm thấy sao rồi? Lệnh Hồ Xung tuy không hiểu hết tất cả những gì vừa xảy ra, nhưng cũng biết cô gái này đã trị bệnh cho mình. Chàng cảm thấy tinh thần đã khá hơn, nói:
đa tạ cô nương, tại hạ đỡ nhiều rồi.
Lam Phượng Hoàng hỏi: Lệnh Hồ công tử thấy ta có già không? Có phải là ta già lắm rồi không? Lệnh Hồ Xung đáp:
ai nói cô nương già? Cô nương đâu có già đâu. Nếu cô nương không giận, tại hạ sẽ gọi cô nương là muội tử đó.
Lam Phượng Hoàng vui mừng, mặt tươi như đóa hoa xuân mới nở, càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Cô mỉm cười nói: Lệnh Hồ công tử quả là người tốt. Thảo nào người đã coi thường hết cả nam tử thiên hạ, mà đối với công tử lại yêu quý đến như vậy. Cho nên... ôi! Lệnh Hồ Xung cười nói:
nếu muội tử nói tại hạ là người tốt, sao không gọi tại hạ một tiếng Lệnh Hồ đại ca?
Má Lam Phượng Hoàng ửng hồng, cô gọi: Lệnh Hồ đại ca. Lệnh Hồ Xung cười nói:
hảo muội muội, muội tử thật là ngoan.
Tính tình của Lệnh Hồ Xung vốn cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, khác xa với Nhạc Bất Quần luôn luôn tự xưng là quân tử. Thân trí chàng vừa tỉnh táo thì biết ngay Lam Phượng Hoàng thích người khác khen mình trẻ đẹp. Khi nghe cô ta hỏi thẳng như vậy, tuy thấy tuổi cô ta lớn hơn mình nhưng vẫn mở miệng gọi cô ta là muội tử. Lệnh Hồ Xung nghĩ cô ta đã tận tâm cứu mình thì cũng nên khen vài câu để cô ta vừa lòng. Quả nhiên, Lam Phượng Hoàng nghe xong thì vô cùng sung sướng.
Nhạc Bất Quần và Nhạc Phu Nhân không khỏi châu mày, đều nghĩ:
tiểu tử Lệnh Hồ Xung tinh tình phong đản, thiệt hết thuốc trị. Bình Nhất chỉ nói tính mạng của hắn còn không quá 100 ngày, bây giờ ngay cả 100 ngày cũng không có, một chân đã bước vào quan tài. Vừa tỉnh được một chút thì đã đùa giỡn với cô gái tà ma này ngay.
Lam Phượng Hoàng cười nói: à, đại ca, đại ca muốn ăn gì? Để tiểu muội đi lấy một ít điểm tâm cho đại ca ăn được không? Lệnh Hồ Xung nói:
ta không muốn ăn, ta chỉ muốn uống rượu thôi.
Lam Phượng Hoàng nói: việc này rất dễ, bọn tiểu muội có ngũ bảo hoa mật tử tự cất, mời đại ca nếm xem nhé. Rồi cô nói một càng tiếng xí xa xí xồ của người miêu nữa. Hai cô gái miêu tuân mệnh đi ra, lấy trong chiếc thuyền nhỏ 8 bình rượu mang đến, mở nắp rót rượu ra bát, hương thơm ngào ngạt bay khắp khoang thuyền. Lệnh Hồ Xung nói:
hảo muội muội, rượu này của muội muội á, mùi thơm thật nặng, đúng là loại rượu dành cho phụ nữ uống.
Lam Phượng Hoàng cười nói: nếu mùi thơm không nặng thì không được rồi, làm sao khử được mùi tanh của rắn độc? Lệnh Hồ Xung hỏi:
trong rượu có vị tanh của rắn độc ư?
Lam Phượng Hoàng đáp: đúng vậy, rượu này muội muội gọi là ngũ bảo hoa mật tử, dĩ nhiên phải dùng đến ngũ bảo rồi. Lệnh Hồ Xung lại hỏi:
ngũ bảo là gì?
Lam Phượng Hoàng đáp: ngũ bảo là 5 thứ bảo bối trong giáo phái của bọn tiểu muội, đại ca xem đi. Cô lấy 2 cái bát không, rót rượu trong bình ra, nghe mấy tiếng tách tách, có mấy con gì nho nhỏ theo rượu rớt xuống bát. Mấy tên đệ tử phái Hoa Sơn thấy như vậy đều kinh hãi mà la lên. Lam Phượng Hoàng bưng bát rượu đến trước Lệnh Hồ Xung, chàng thấy màu rượu trong suốt như nước suối, trong rượu lại có 5 con trùng độc nhỏ, đó là 1 con rắn, 1 con rết, 1 con nhện, 1 con cốc và 1 con bò cạp. Lệnh Hồ Xung giật bắn người hỏi:
tại sao trong rượu có mấy con trùng độc này?
Lam Phượng Hoàng hứ một cái hỏi: đây là ngũ bảo, tại sao lại gọi là trùng độc? Lệnh Hồ đại ca có dám uống không vậy? Lệnh Hồ Xung cười gượng nói:
cái ngũ bảo khiến ta hơi sợ.
Lam Phượng Hoàng bưng bát rượu uống một hớp, cười nói: theo tục lệ của người miêu, nếu mời uống rượu ăn thịt mà hảo bằng hữu không uống không ăn thì không phải là bằng hữu nữa. Lệnh Hồ Xung đỡ bát rượu uống ừng ực, cả 5 con trùng độc cũng nuốt luôn. Tuy chàng to gan nhưng cũng không dám nhai để biết mùi vị của trùng độc như thế nào. Lam Phượng Hoàng cả mừng, đưa tay ôm cổ Lệnh Hồ Xung hôn lên má 2 cái. Son trên môi cô in lên má chàng 2 dấu đỏ chót. Cô cười nói: đúng là hảo ca ca. Lệnh Hồ Xung vừa cười thì chợt thấy ánh mắt nghiêm khắc của sư phụ, chàng giật mình thầm nghĩ:
hỏng rồi, hỏng rồi, ta to gan ngông cuồng ngay trước mặt sư phụ sư nương, chắc sẽ bị sư phụ mắng cho một trận. Còn tiểu sư muội thì càng coi mình không ra chi nữa.
Lam Phượng Hoàng lại mở nắp bình rượu, rót một bát có cả 5 con trùng độc, bưng đến trước mặt Nhạc Bất Quần, cười nói: Nhạc tiên sinh, tiểu nữ mời Nhạc tiên sinh uống rượu. Nhạc Bất Quần thấy rượu ngâm toàn là trùng độc như bò cạp, rắn rết, lão đã muốn nôn. Lão lại ngửi thấy trong mùi hương hoa nồng nặc có cả mùi tanh của rắn, thì kiềm không được lại muốn nôn ra nữa. Lão đưa tay trái ra đẩy bát rượu trên tay Lam Phượng Hoàng đi. Không ngờ Lam Phượng Hoàng lại không rút tay về. Lão thấy ngón tay mình sắp đụng vào tay cô ta, sợ quá nên vội rụt về. Lam Phượng Hoàng cười nói: tại sao sư phụ lại không to gan bằng đồ nhi nhỉ? Các vị bằng hữu phái Hoa Sơn, vị nào dám uống bát rượu này? Uống vào rất bổ đó. Trong thuyền im phăng phắc. Lam Phượng Hoàng bưng bát rượu, không thấy ai nhận uống cả. Thở dài nói: hây, ngoài Lệnh Hồ Xung ra, phái Hoa Sơn không còn một anh hùng hảo hán thứ hai nào hết. Bỗng nghe một người lớn tiếng nói:
để ta uống cho.
Đó là Lâm Bình Chi. Gã bước tới định đưa tay bưng lấy bát rượu. Lâm Phượng Hoàng dương cặp lông mày cười nói, à thì ra. Nhạc Linh Sang nói, tiểu Lâm Tử nè, nếu người uống bát rượu con khỉ đó mà không chết á, không chết vì trúng độc, thì cũng đừng hòng ta nhìn mặt ngươi nha. Lâm Phượng Hoàng bưng bát rượu đến trước mặt Lâm Bình Chi cười nói, đây người uống đi. Lâm Bình Chi rụt rè nói,
ta không uống nữa.
Lâm Phượng Hoàng cười một tràng dài. Lâm Bình Chi đỏ mặt nói,
ta không uống rượu này không phải vì sợ chết.
Lâm Phượng Hoàng cười nói, ta biết chứ, ngươi sợ cô nương mỹ miều kia không nhìn mặt ngươi nữa. Ngươi không phải là con quỷ nhát gan, mà là hán tử đa tình. Lâm Phượng Hoàng đến trước mặt Lệnh Hồ Xung nói, đại ca, hậu hội hữu kỳ. Rồi cô đặt bát rượu lên bàn, phất tay áo một cái. Bốn cô gái miêu bưng sáu bình rượu còn lại theo cô đi ra khỏi khoang thuyền, trở về thuyền nhỏ. Rồi bỗng nghe tiếng hát du dương ngọt ngào, thuyền nhỏ xuôi dòng về hướng đông, nhẹ nước vượt lên đầu thuyền phái qua sơn, rồi nó xa dần. Nhạc Bất Quần châu mày nói,
đem mấy hũ rượu bát rượu liền xuống sông đi.
Lâm Bình Chi dạ, rồi đi đến bên bàn, vừa đụng ngón tay vào hũ rượu, ngửi thấy mùi rượu tanh xông lên mũi, đã loạn choạng đứng không vững, vội đưa tay vịn vào bàn. Nhạc Bất Quần hiểu rằng ngay, la lên,
trong rượu có độc.
Lão phất tay áo một cái, một luồng kinh phong xô ra, hất mấy hũ rượu bát rượu trên bàn bay qua cửa sổ rớt xuống sông. Lão chợt nghe trong người buồn nôn, liền dẫn khí nén lại. Bỗng nghe ủa một tiếng, Lâm Bình Chi đã nôn ra. Tiếp theo bên này ọe một tiếng, bên kia ọe một tiếng, ai cũng bị nôn ruột ói ra. Ngay cả Đào Cốc Lục Tiên cũng nôn ói. Ngay cả bọn nhà thuyền, thủy thủ cũng không tránh khỏi. Nhạc Bất Quần cố kìm nén, rốt cuộc cũng không kìm nổi. Mọi người nôn ói rất lâu, tuy đã ói sạch không còn gì trong bụng nữa, nhưng vẫn muốn ói liên tục. Một lúc sau, ngay cả mật xanh, mật vàng cũng không còn, mà cổ vẫn ngứa ngáy muốn nôn. Họ rất thèm uống nước, vì đều cảm thấy nếu có cái gì trong bụng để nôn ra, thì vẫn dễ chịu hơn là nôn không. Trong thuyền trước sau mấy chục người, chỉ có Lệnh Hồ Xung là không bị nôn ói. Đạo Thực Tiên nói,
Lệnh Hồ Xung, yêu nữ đó có cảm tình với người đó, nên cho người uống thuốc giải.
Lệnh Hồ Xung nói,
tại hạ đâu có uống thuốc giải, chẳng lẽ bát rượu độc đó là thuốc giải?
Đào Căn Tiên nói,
ai nói là không phải, yêu nữ đó thấy người đẹp trai nên thích người rồi.
Đào Chi Tiên nói,
ta nói không phải vì hắn đẹp trai, mà vì hắn khen yêu nữ đó trẻ trung mỹ miều.
Đào Hoa Tiên nói,
đó là vì hắn to gan dám uống rượu độc và nuốt luôn năm con lục trùng độc đó, biết đâu càng bị trúng độc nặng hơn.
Đào Cán Tiên nói,
ôi chào, vậy là không xong rồi. Lệnh Hồ Xung uống bát rượu độc đó mà chúng ta lại không ngăn cản, nếu vì vậy mà hắn chết, Bình Nhất Chi truy cứu ra thì bọn ta làm sao đây?
Đào Căn Tiên nói,
Bình Nhất Chi nói hắn sắp chết rồi, chết sớm mấy ngày cũng chẳng có sao.
Đào Hoa Tiên nói,
Lệnh Hồ Xung thì không sao, nhưng chúng ta thì có sao đó.
Đào Thực Tiên lại nói,
vậy cũng không sao, chúng ta cao chạy xa bay, Bình Nhất Chi người lùn chân ngắn không nổi kịp chúng ta đâu.
Đào Cốc Lục Tiên vẫn liên tục ói nữa, nhưng cũng không nhịn nói được vài câu. Nhạc Bất Quần thấy nhà thuyền cũng nôn ói, con thuyền giữa dòng sông nghiêng ngửa dòng chành rất nguy hiểm. Lão giọt đến sau lái, nắm lấy tay lái, cập thuyền vào bờ phía nam. Nội công của lão rất thâm hậu, dẫn khí mấy lần thì cảm giác buồn nôn dần dần tiêu đi. Thuyền từ từ cập vào bờ. Nhạc Bất Quần lên đầu thuyền, cầm cái neo sắt ném lên bờ. chiếc neo sắt nặng có vài trăm cân, phải hai thủy thủ mới khiêng nổi. Nhạc Bất Quần là một tay văn nhược thư sinh, không những nhấc cái neo to bằng một tay mà còn ném ra xa mấy trượng, khiến cho bọn thuyền phu lè lưỡi. Nhưng họ lè lưỡi chưa bao lâu thì lại tiếp tục nôn ói. Mọi người lên bờ, quỳ trên bờ uống đầy nước sông vào bụng rồi lại ói ra. Phải mấy lần như vậy mới bớt khó chịu. Khúc bờ sông này là một nơi hoang vắng, nhưng nhìn về hướng đông, thấy nóc nhà nhiều vô kể. Đây đúng là một thị trấn. Nhà Quốc Quần nói,
trong thuyền chưa hết chất độc, không thể ở lại được. Chúng ta đến thị trấn rồi hãy tính.
Đào Cán Tiên cổng lệnh Hồ Xung, Đào Chi Tiên cổng Đào Thực Tiên, tất cả cùng đi về thị trấn. Đến thị trấn, Đào Cán Tiên và Đào Chi Tiên ghé vào một quán cơm, để lệnh Hồ Xung và Đào Thực Tiên ngồi lên ghế, rồi gọi,
đem rượu ăn, đem cơm ra đây.
Lệnh Hồ Xung liếc mắt, thấy trong quán có một đạo nhân thấp lùn đang ngồi. Lão ta chính là Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành. Chàng không khỏi sửng sốt. Rõ ràng, trưởng môn phái Thanh Thành đang bị bao vây. Lão ngồi bên một cái bàn nhỏ, trên bàn để một hũ rượu, đôi đũa, ba đĩa thức ăn và một thanh trường kiếm đã rút khỏi vỏ sáng loáng. Dây quanh cái bàn nhỏ là bảy cái ghế dài. Mỗi ghế có một người ngồi. Bọn này nam có, nữ có, tướng mạo rất hung hăng. Trên ghế mỗi người đều để binh khí. Bảy người không nói lời nào, chăm chú nhìn Dư Thương Hải. Trưởng môn phái Thanh Thành vẫn bình tĩnh, tay trái bưng bát rượu uống, tay áo không rung động chút nào. Đào Cán Tiên nói,
đạo nhân lùng này đang sợ hãi đó.
Đào Chi Tiên nói,
đương nhiên là lão đang sợ, vì bảy người mà đánh một thì không chỗ cũng què.
Đào Cán Tiên nói,
nếu lão không có sợ, tại sao lại cầm bát qua tay trái mà không cầm tay phải? Lão để tay phải để tiện dùng kiếm.
Dư Thương Hải hừ một tiếng, chuyển bát rượu từ tay trái sang tay phải. Đào Hoa Tiên lại nói,
lão nghe chị ca nói, nhưng mắt không dám nhìn nhị ca cái nào. Đúng là lão đang sợ. Không phải lão sợ nhị ca, mà sợ lỡ sơ ý bị bảy địch nhân đồng thời tấn công thì lão sẽ bị phanh thây thành tám mảnh.
Đào Diệp Tiên cười khanh khách, nói,
đạo nhân lùng này nhỏ xíu, nếu bị chém thành tám mảnh, há không phải càng nhỏ thêm hay sao?
Tuy lệnh Hồ Xung đối với Dư Thương Hải có ác cảm, nhưng thấy lão bị cường địch bao vây, không muốn thừa lúc lão gặp nguy mà gây khó dễ. Chàng nói,
lục vị đào huynh, đạo trưởng này là trưởng môn phái Thanh Thành.
Đào Căn Tiên nói,
trưởng môn phái Thanh Thành thì đã sao? Lão là bằng hữu của người ư?
Lệnh Hồ Xung đáp,
tại hạ đâu dám giới cao, lão không phải là bằng hữu của tại hạ.
Đào Cán Tiên nói,
không phải là bằng hữu của người thì hay lắm, chúng ta được xem một màn kịch hay.
Đào Hoa Tiên đập bàn gọi,
đem rượu ra đây, lão tử muốn vừa uống rượu vừa xem đạo nhân lùng bị chém thành chín mảnh.
Đào Diệp Tiên hỏi,
tại sao lại chín mảnh?
Đào Hoa Tiên nói,
người xem, tay đầu đà sử hai thanh hổ đầu loan đao, lão phải chém hơn một mảnh.
Đào Diệp Tiên lại nói,
bụng chừa cha, trong những người này có người sử lan nha chùy, có người sử kim quái trượng, vậy thì làm sao?
Lệnh Hồ Xung nói,
các vị đừng nói nữa, chúng ta không giúp bên nào, cũng không làm phân tán tâm thần của Dư quán chủ trưởng môn phái Thanh Thành.
Đào Cốc Lục Tiên không nói nữa, cười hì hì, dương mắt nhìn Dư Thương Hải. Lệnh Hồ Xung chăm chú nhìn bảy người bao vây lão. Một đầu đà tóc dài đến vai, đầu đội một vành đồng sáng lấp lánh, bên cạnh để một cặp hổ đầu lăng đao hình bán nguyệt. Cạnh lão là một phụ nữ khoảng 50, tóc hoa râm, mặt đầy vẻ hậm hực. Bên người để một thanh đoản đao dài 2 thước. Kế bên nữa là một nhà sư và một đạo sĩ. Nhà sư mặc áo cà sa đỏ, bên người để một cái bát
và một cái bạt đúc bằng thép nguyên chất. Lưỡi thanh cương bạc sắc bén vô cùng, rõ ràng là một thứ vũ khí lợi hại. Đạo nhân thân người cao to, đặt trên ghế dài một thanh bát giác lam nha chùy, xem ra cũng không nhẹ. Bên phải đạo nhân là một hán tử trung niên ngồi chồm hổm, cổ và vai quấn hai con thanh xà, đầu rắn hình tam giác, lưỡi không ngừng thè ra thụt vào. Hai người còn lại, một đàn ông, một đàn bà. Người đàn ông bị chộp con mắt trái, người đàn bà bị chộp con mắt phải. Bên cạnh mỗi người có một cây gậy bóng nhẵn, phát ra ánh vàng rực rỡ. Thân gậy rất to, nếu là đúc bằng vàng thì phân lượng rất nặng. Cả hai đều khoảng 40 tuổi, trông có vẻ yếu ớt như những người bình thường. Nhưng họ lại dùng cây gậy vừa to vừa nặng như vậy thì thật là kỳ dị. Ánh mắt của lão đầu đà lộ vẻ hung ác, đưa hai tay ra nắm chuôi của đôi lang đầu. Lão ăn mày lấy con canh xà ở cổ xuống quấn vào cánh tay, đầu rắn nhắm về hướng Dư Thường Hải. Lão hòa thượng cầm thanh cương bạc lên, lão đạo nhân cầm cây lan nha chùy, mụ phụ nữ trung niên cũng cầm đoán đao. Đủ thấy bọn chúng sắp hè nhau tấn công. Bây giờ Dư Thương Hải cười ha hả nói.
Ý nhiều thắng ít là mảnh lớn quen thuộc của tà ma ngoại đạo. Dư Thương Hải có gì phải sợ?
Gã đàn ông chột mắt nói.
Họ Dư kia, bọn ta không muốn giết lão đâu.
Mụ phụ nữ chột mắt nói. Đúng như vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao tịch tà kiếm phổ ra thì bọn ta tha cho ngươi đi liền. Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi, Nhạc Linh Sang bỗng nghe mụ nhắc tịch tà kiếm phổ đều ngẩn người ra. Không ngờ rằng bọn này bao vây Dư Thương Hải lại muốn lấy bộ tịch tà kiếm phổ. Cả bốn ngơ ngác nhìn nhau đều nghĩ thầm.
Chẳng lẽ bộ kiếm phổ này lọt vào tay Dư Thương Hải?
Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói. Nói nhiều với lão lùng làm gì? Cứ giết lão trước đi, rồi lục soát người của lão. Người phụ nữ chột mắt nói. Biết đâu lão giấu kiếm phổ ở nơi bí mật, giết lão rồi mà tìm không có, há không phải là hỏng hết à? Người phụ nữ trung niên biểu môi nói. Tìm không thấy thì thôi, chứ có gì đâu mà hỏng bét. Giọng mụ ngọng nghịu nghe không rõ, thì ra răng của mụ đã rụng hơn một nửa rồi. Người phụ nữ chột mắt nói. Họ Dư kia, ta khuyên người nên đưa kiếm phổ ra thì hơn. Bộ kiếm phổ này không phải là của người, ở trong tay người đã lâu ngày, cứ khư khư giữ cho đến chết thì có ích lợi gì? Dư Thương Hải không trả lời, ngưng khí ở huyệt đan điền, tập trung hết tinh thần. Giữa lúc đó, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng cười ha hả, một người hớn hở đi vào. Lão này mặc trường bào bằng lụa, đầu hoái một nửa, bộ râu lão đen nhánh, thân hình béo mập, gương mặt hồng hào rất dễ thân cận. Tay trái lão cầm một cái tẩu thuốc bằng ngọc biếc, tay phải cầm cái quạt dài khoảng một thước, cách ăn mặc xa hoa của lão ra vẻ một phú thương. Lão bước vào quán cơm, thấy đông người quá liền ngẩn ra một chút, nụ cười trên mặt dừng lại. Nhưng bỗng lão cười lên ha hả, cung tay nói.
Hân hạnh, hân hạnh, không ngờ anh hùng hảo hán đều tụ hội cả ở đây, thật là tam sinh hữu hạnh.
Lão nhìn Dư Thương Hải nói.
Cơn gió nào đã thổi Dư quan chủ phái Thanh Thành đến tận Hà Nam? Từ lâu tại hạ đã nghe Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành là tuyệt chiêu trong võ lâm, có lẽ hôm nay mới được mở rộng tầm mắt.
Dư Thương Hải đang giận công phớt lờ đi, lão mới nhìn vào đôi nam nữ chột mắt hỏi.
Đã lâu không gặp, đồng bách song kỳ qua lại giang hồ, mấy năm nay chắc đã đại phát tài.
Người đàn ông chột mắt mỉm cười nói.
Đâu có đại phát tài như Du lão bản đâu.
Lão này cười ha hả rồi nói.
Huynh đệ là không trường diệu, tiền vào tay mặt đi ra tay trái, chỉ nghe ngoại hiệu của huynh đệ cũng đủ biết. Chẳng qua huynh đệ mặt mũi dễ coi, nhưng bên trong thì không có ra gì.
Đào Chi Tiên nhịn không được hỏi.
Ngoại hiệu của ngươi là gì vậy?
lão đó nhìn Đào Cốc Lục Tiên, thấy dung mạo Đào Cốc Lục Tiên kỳ dị, không thể nhận ra lai lịch của sáu người, thì cười hì hì, nói.
Ngoại hiệu của tiểu đệ rất là khó nghe, gọi là Hoạt Bất Lưu Thủ. Mọi người đều bảo tiểu đệ rất thích kết giao bằng hữu, vì bằng hữu mất hết ngàn vàng cũng không tiếc. Cho nên tiểu đệ kiếm được nhiều tiền, nhưng không hề giữ lại được đồng nào trong tay.
Lão đàn ông chột mắt, nói.
Dường như Du Bằng Hữu còn có một ngoại hiệu khác.
Du Tấn cười nói.
Thật ư, sao tiểu đệ không biết?
Bỗng có tiếng người lạnh lùng nói. Du Tẩm Nơi Thu, cá chặt tẩm dầu, Hoạt Bất Lưu Thủ. Giọng ngọng nghịu là do người phụ nữ rụng răng nói ra. Đào Hoa Tiên nói.
Tiêu rồi. Cá chạch đã trơn, lại tẩm thêm dầu vào, thì ai có thể bắt được?
Du Tấn cười nói.
Đó là do bằng hữu giang hồ yêu mến, nên khen khinh công của tiểu đệ. Giống như con cá chạch mau lẹ. Kỳ thật, chút công phu này thật chẳng đủ vào đâu. Hổ thẹn vô cùng. Trương phu nhân, lão nhân già vẫn khỏe chứ?
Lão nói xong rồi xá dài. Mụ Trương phu nhân mít Du Tấn một cái rồi quát. Du Soan Hoạt Diệu, tránh xa ra đi. Du Tấn tánh rất điềm đạm, không giận chút nào. Lão nhìn người ăn mày, nói.
Song Long thần cái Nghiêm huynh, cặp Thanh Long của huynh chắc đã lành lẹ lắm rồi.
Lão ăn mày tên gọi Nghiêm Tam Tinh, ngoại hiệu là Song Xà Ác Khất, nhưng Du Tấn lại thuận miệng tân bốc, gọi là Song Long Thần Cái. Nghiêm Tam Tinh vốn rất hung hãn, nhưng nghe lão nói như vậy thì mặt bất giác lộ vẻ tươi cười. Du Tấn cũng nhận ra được lão đầu đà râu dài là Cừu Tùng Niên. Lão hòa thượng pháp danh là Tây Bửu, đạo nhân có đạo hiệu là Ngọc Linh. Lão nói ra mấy câu. Du Tấn cười hi hi ha ha. Trong khoảnh khắc, cục diện đang căng thẳng trở nên hòa dịu được mấy phần. Bỗng nghe Đào Diệp Tiên la lên.
Nè, cá chạch tắm dầu, sao ngươi không khen võ công của sáu anh em ta cao cường, bản lãnh tuyệt vời?
Du Tấn cười nói.
Cái này, dĩ nhiên phải khen.
Du Tấn chưa nói hết câu, thì hai tay hai chân đã bị Đào Căng Tiên, Đào Cán Tiên, Đào Chi Tiên, Đào Diệp Tiên túm lấy, nhấc bổng lên, nhưng cũng chưa sử kình lực để kéo. Du Tấn vội khen.
Công phu cao cường, bản lĩnh tuyệt vời, võ công như vậy, xưa này hiếm có.
Đào Cốc Tứ Tiên nghe Du Tấn khen mấy câu, không còn muốn xé xác lão nữa. Đào Chi Tiên, Đào Căng Tiên cùng hỏi.
Sao người biết võ công bọn ta xưa này hiếm có?
Du Tấn nói.
Tiểu đệ có ngoại hiệu là Hoạt Bất Lưu Thủ. Thật tình mà nói, xưa này có mấy ai bắt được tiểu đệ, nhưng bốn vị vừa ra tay thì đã tóm được tiểu đệ rồi, trơn tuột không được, thoát đi không xong. Thủ pháp của bốn vị thật là lợi hại, xưa này chưa nghe chưa thấy. Từ nay về sau, tiểu đệ qua lại giang hồ nhất định sẽ đem danh hiệu sáu vị cao nhân tuyên dương khắp nơi cho mọi người trong võ lâm. Ai cũng biết trên đời này có sáu nhân vật tuyệt vời như vậy.
Bọn Đào Căng Tiên hớn hở liền thả Du Tấn xuống. Trương phu nhân lạnh lùng nói. Hoạt Bất Lưu Thủ danh bất hư truyền, lần này bị người ta túm được rồi thả ra, không biết xấu hổ. Du Tấn nói.
Võ công sáu vị cao nhân thật là siêu phàm, khiến cho người ta đem lòng kính phục. Đáng tiếc tiểu đệ cô lậu quả giang, chưa biết danh hiệu của sáu vị xưng hô như thế nào.
Đào Căng Tiên nói.
Bọn ta có sáu người gọi là Đào Cốc Lũ Tiên. Ta là Đào Căng Tiên, hắn là Đào Cán Tiên.
Lão đưa tên của sáu anh em lần lượt giới thiệu với Du Tấn. Du Tấn vỗ tay khen.
Tuyệt quá. Chữ tiên này phù hợp với võ công của sáu vị. Nếu võ công không thần kỳ bí ẩn siêu phàm nhập thánh như vậy thì đâu có đủ tư cách xưng được chữ tiên.
Đào Cốc Lục Tiên sung sướng quá, cùng nói.
Ngươi là người có đầu óc sáng suốt và con mắt tinh lợi, là người tôn nhân ta.
Trương phu nhân bỗng trừng mắt nhìn Dư Thương Hải quát lên. Nói tóm lại, ngươi có chịu đưa Tịch Tà kiếm phổ ra hay là không? Diêu Thương Hải vẫn ngồi im, không thèm trả lời. Du Tấn nói,
chào ôi, các vị đang tìm Tịch Tà kiếm phổ ư? Theo tiểu đệ biết thì kiếm phổ này không ở trong tay Dư Quán Chủ.
Trương phu nhân hỏi, vậy chứ người biết nó ở trong tay của ai? Du Tấn nói,
người này là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, tiểu đệ nói ra chỉ e các vị kinh sợ.
Đầu Đà Cừu Tùng Niên lớn tiếng quát,
nói mau, còn nếu người không biết thì tránh ra, đừng có ở đây ba hòa khoác lác.
Du Tấn lại cười nói,
chắc sư phụ ăn nhiều thịt dê thịt heo nên mới dễ nổi nóng như vậy. Võ công của tiểu đệ thì bình thường, nhưng tin tức lại vô cùng chuẩn xác. Giang hồ có tin tức bí mật gì muốn giấu Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ của tiểu đệ thật không có dễ đâu.
Quý vị và các bạn thân mến, như vậy bí kíp này đang ở trong tay ai? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai sẽ rõ. Còn bây giờ thì kíp thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé.